Mãng Hoang Kỳ, chương 39, Thủy Hỏa giáng xuống tạo tiên thiên. Góc truyện audio.com, Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu ngạn thú nhanh chóng tới gần hồ. Thật là đẹp, Thiết Mộc Chiêm nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống hai tầng lá sen cực lớn thì trong lòng tràn đầy sợ hãi và thán phục. Rồi càng xem thì trong lòng lại càng e dè. Dù sao hắn cũng là tiên thiên hậu kỳ, tuy chưa từng đạt tới cảnh giới tiên nhân hợp nhất nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được chỗ không thường của hai tầng lá sen. Chủ nhân, đại yêu ngạn thú vội nhìn về phía Thiết Mộc Chiêm. Làm sao bây giờ, đừng nóng vội, nó đang ở trước mặt chúng ta, muốn trốn cũng không thoát được. Đầu tiên là thử tấn công hắn một lần, Thiết Mộc Chiêm dùng tâm linh trao đổi xòe tay ra dùng nguyên lực của tiên thiên hút một tảng đá tới, rồi lập tức vung tay lên biến tảng đá thành một đường sáng bắn về hướng Kỳ Ninh đang khoanh chân ngồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mặc dù chỉ là tiện tay ném ra một tảng đá nhưng nhát đánh này đến cả chiến sĩ cửu nha cũng phải chết. Xoạt, tảng đá bay tới phạm vi chỗ Kỳ Ninh, khi tiến vào phạm vi hai tầng lá sen bao phủ thì khựng lại. Một lực lượng vô hình xoắn lại, bùm, tảng đá kia liền biến thành bột phấn. Đại yêu ngạn thú và Thiết Mộc Chiêm thấy thế thì hơi căng thẳng, hai kẻ bọn họ đưa mắt liếc nhìn nhau. Dĩ nhiên là đều có chút nghi hoặc với hai tầng lá sen kia. Ta cũng khó tin, Thiết Mộc Chiêm hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một cây trường tiên, roi dài. Vù, Thiết Mộc Chiêm quật trường tiên trong tay đi, hắc đằng trường tiên nhanh chóng dài ra quấn lấy một gốc cây đại thụ, mạnh mẽ phát lửa kéo lên. Ầm ầm, toàn bộ cây đại thụ cứng rắn bị nhổ lên kéo theo đầy bùn đất. Rồi lập tức Thiết Mộc Chiêm giơ roi lên, huỳnh, cây đại thụ nặng tới mấy vạn cân liền ầm ầm bay tới hướng Kỳ Ninh đang ngồi. Khi cây đại thụ tiến vào hai tầng lá sen mờ mờ kia thì lập tức cành lá bắt đầu nát vụn. Thế nhưng cây đại thụ này ẩn chứa lực quá lớn làm cho hai tầng lá sen bắt đều cùng rung động. Kỳ Ninh vốn đang khoanh chân tĩnh tọa cũng phải run người lên mở mắt ra. Khi hắn vừa mở mắt ra thì thấy hai tầng lá sen cực lớn đang dần biến mất, chỉ còn một gốc cây to đùng đang bay tới. Ở xa xa, Thiết Mộc Chiêm cùng nam nhân đồ đen đang cười đầy vẻ gian ác nhìn về hướng này. Dám cắt đứt cơ duyên của ta. Kỳ Ninh nhìn thấy hai tầng lá sen cực lớn đang dần biến mất thì liền hiểu ra qua một đêm vừa rồi hắn đã có thu hoạch, cũng hiểu lúc trước ngộ đạo là chân quý đến cỡ nào. Nếu như không kẻ nào đến quấy rầy thì chính mình còn có thể cảm ngộ được lâu hơn nữa. Không ngờ tới lại bị tên Thiết Mộc Chiêm đến quấy rối, cần phải biết ngộ đạo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bản thân hắn cũng không biết hàng chục thậm chí hàng trăm năm sau liệu có thể gặp được như lần này không nữa. Đáng chết, Kỳ Ninh đánh thẳng một quyền ra. Huỳnh, cây đại thụ đang bay tới liền gãy thành hai đoạn, một đoạn thì bay xuống hồ nước làm hỏng vài cây hoa sen, một đoạn thì bay tới chỗ đám cây đại thụ khác rồi rơi xuống đất làm đất cát bay tung tóe. Tên nhãi kỳ tộc, Thiết Mộc Chiêm nhe răng cười, người có chạy ra ngoài ngàn dặm núi rừng cũng bị ta đuổi tới. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Kỳ Ninh lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu thúc giục lực lượng của Thái Âm, Thái Dương chạy quanh cơ thể. Qua một đêm ngộ đạo, hắn cuối cùng cũng từ cõi mịt mờ hiểu được chút đạo, chỉ cần một chút này thôi cũng đã giúp hắn dùng xích minh. Góc truyện audio.com, cửu thiên đồ đột phá tiên thiên, thế gian vạn vật đều không có hoàn toàn đối lập nhau. Giống như đêm tối cùng ban ngày, nhìn qua thì tưởng như đối lập nhưng trên thực tế chỉ là hai mặt khác nhau trên bầu trời mà thôi. Giống như vậy, trước đây hai tầng lá sen thủy, hỏa. Chẳng những chúng không triệt tiêu lẫn nhau mà ngược lại còn trợ giúp lẫn nhau gia tăng sức mạnh. Vì sao, một cây hoa sen do có rễ cây, lá cây nên mới có thể xoay tại chỗ được. Hai tầng lá sen thủy hỏa có rễ cây chính là bản thân Kỳ Ninh. Như thế nào mới là dung hợp lực lượng của Thái Âm và Thái Dương? Chính là phải tìm được rễ cây của Thái Âm và Thái Dương. Dẫn ra, trong mắt Kỳ Ninh tràn đầy tự tin, hắn bây giờ đã hoàn toàn thúc giục được lực lượng Thái Âm, Thái Dương đến từng chỗ trên cơ thể. Bất kể là trên bề mặt da hay là nội tạng, thậm chí là những chỗ nhỏ hơn. Khắp nơi đều tồn tại, từng tia lực lượng của Thái Âm cùng Thái Dương bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn nhưng thiên tính, bản chất từ lúc sinh ra đã có, làm cho chúng không muốn dung hợp cùng nhau. Ào ào ào, toàn bộ lực lượng của Thái Âm, Thái Dương giống như gió thổi xoay tròn lá sen, đều tự quay quanh nhau. Giống như hai thái cực âm dương đuổi theo lẫn nhau, một Thái Âm, một Thái Dương, chúng không ngừng chạy quanh, bao hàm trong đó là chút ít đạo mà Kỳ Ninh khi trước tìm hiểu được. Thời gian trôi qua, ở trung tâm của hai lực lượng đã sản sinh ra một loại lực lượng mới. Lập tức, ở nơi xa xôi cách trở không biết bao nhiêu thế giới, tại một vùng hư không vô tận sâu trong đó xuất hiện hai tinh thần chí tôn. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. hai tinh thần cùng tạo ra một chút thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy ở hai bên người Kỳ Ninh, hơn nữa còn dẫn động cả lực lượng của thủy hỏa trong tự nhiên. Huỳnh, huỳnh, trời đất bỗng ngưng tụ lại thành một ngọn lửa cực lớn, lại có cuồn cuộn nước chảy quanh. Nói thì lâu, nhưng Kỳ Ninh trong lúc đánh gãy cây đại thụ đã dẫn động lực lượng này để bắt đầu đột phá rồi. Thiết Mộc Chiêm cùng Đại Yêu dưới trướng đều tận mắt nhìn thấy vô tận nước cùng vô tận lửa ngưng tụ ở khoảng không. Thậm chí nhìn thấy thế bọn hắn còn dấy lên cả nỗi sợ hãi trong lòng. Nước chảy qua, tất cả đều đóng băng, lửa lướt qua tất cả đều thành cho bụi. Đồng thời trong dòng nước cuộn trào có thể thấy mơ hồ bóng dáng Nguyệt Thố Thỏ Ngọc Cung Trăng. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội lại có thể thấy được một Kim Ô Tam Túc con ác vàng ba chân. Thân thể Kỳ Ninh nằm ở chính giữa hai con Nguyệt Thố và Kim Ô. Điều này, Thiết Mộc Chiêm sợ hãi, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết Xích Minh Cửu Thiên Đồ trong truyền thuyết? Kim Ô, Nguyệt Thố đều hiện. Không thể nghi ngờ, đây chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể Xích Minh Cửu Thiên Đồ trong truyền thuyết. Ở toàn bộ vùng đất Yên Sơn này, ít nhất là ngàn năm qua chưa có ai dựa vào pháp môn này để trở thành tiên thiên sinh linh. Tuy hắn đã xem qua nên hiểu được kỳ cảnh khung cảnh kỳ diệu trong lúc đột phá, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy kỳ cảnh lúc đột phá. Hừ, trên tay Thiết Mộc Chiêm xuất hiện một đám cờ. Hắn vội chạy đi vòng quanh Kỳ Ninh, đồng thời tay phải vung lên. Chỉ thấy nguyên một đám trận kỳ cờ dùng để bố trí trận pháp bay đi theo hướng khác nhau cắm thẳng xuống đất. Trong phút chốc tám trận kỳ đã cắm ở xung quanh một vùng tầm một dặm. Thiết Mộc, góc truyện audio.com, Chiêm thì đứng ở đằng xa nhìn lại. Chủ nhân, giết luôn hắn đi. Đại Yêu Ngạn Thú liền nói. Hiện tại hắn đang đột phá, đúng là lúc mà hắn yếu nhất. Không, Thiết Mộc Chiêm liền quát. Loại pháp môn mà hắn tu luyện chính là loại pháp môn đứng đầu thần ma luyện thể, có thể dẫn động lực lượng của hai tinh thần chí tôn là Thái Âm và Thái Dương. Lúc đột phá tiên thiên sinh linh sẽ được hai tinh thần chí tôn này xuyên qua tầng tầng không gian lần lượt đánh xuống một tia thái dương chân hỏa cùng một tia thái âm chân thủy, làm cho hắn lột bỏ thân thể phàm trần, tạo ra thân thể tiên thiên thần ma chính thức. Vậy thì càng phải phá hỏng. Đại Yêu Ngạn Thú vội vàng. Người nghe có hiểu không đấy? Thiết Mộc Chiêu mang vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh ở nơi xa xa đang bị bao phủ trong một vùng vô tận toàn nước lửa. Hắn hiện tại được bao bọc bởi vô tận nước lửa. Nòng cốt của dòng nước là một tia thái âm chân thủy. Nòng cốt của biển lửa là một tia thái dương chân hỏa. Đừng nói là ta và ngươi, đến ngay cả tu sĩ tử phủ mà đụng vào là lập tức bị đông lạnh hoặc biến thành cho bụi ngay. Đến cả hồn phách còn lại cũng không thể đến được âm gian địa phủ để đầu thai đâu. Lợi hại đến mức vậy cơ à? Ngạn Thú kinh hãi, lợi hại là đương nhiên. Thiết Mộc Chiêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây chính là uy lực của hai tinh thần chí tôn. Ai dám đụng vào thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy? Vậy thì chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi à? Đại Yêu Ngạn Thú vội vàng, nhìn tên tiểu tử kỳ tộc này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng lo lắng, Thiết Mộc Chiêm quát khẽ. Bây giờ hai tinh thần chí tôn đang đem lực lượng của chúng lột bỏ thân thể phàm tục của hắn, tạo ra thân thể tiên thiên thần ma. Khi hắn đột phá xong thì tia thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa sẽ biến mất. Dù sao thì hai thứ đó cũng không phải thuộc về tên tiểu tử kỳ tộc. Thiết Mộc Chiêm cười đầy nham hiểm, ta đã bố trí xong âm dương nhị khí trận, đợi đến lúc tên tiểu tử kỳ tộc này đột phá xong sẽ không còn được hai tinh thần chí tôn này che chở. Ta sẽ lập tức khởi động đại trận, dù sao thì loại như hắn cũng mới chỉ đạt tới tiên thiên sinh linh, ngay cả chút pháp bảo đều không có. Mà ta là tiên thiên sinh linh hậu kỳ lại còn có đại trận hỗ trợ. Đúng, Đại Yêu Ngạn Thú gật đầu, có điều tên tiểu tử kỳ tộc này thật sự không tầm thường. Thiết Mộc Chiêm nhịn không được cũng phải khen, Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể trong truyền thuyết. Mọi bộ tộc lớn đều có nó thế, nhưng ở vùng đất Yên Sơn này cả ngàn năm qua cũng không có ai tu luyện nó bước vào được tiên thiên đâu. Nếu như cứ mặc kệ cho hắn tự phát triển thì nhất định tương lai sẽ trở thành người đứng đầu kỳ tộc ngũ phủ, thậm chí là đứng đầu cả Yên Sơn. Thế nhưng dù sao hiện tại hắn cũng mới chỉ bước đi thì đã tới số rồi. Ha ha, vừa nghĩ tới sắp được giết một loại thiên tài yêu nghiệt như vậy làm ta thật sự thấy vui sướng. Thế nào gọi là tiên thiên? Phải do trời đất sinh ra mới được gọi là tiên thiên sinh linh. Người luyện khí chỉ làm cho nội kình trong cơ thể chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Sau này dùng nó để gột rửa sạch gân cốt da thịt toàn thân tới trạng thái đơn giản. Thật ra đây là loại thân thể tiên thiên sinh linh kém cỏi nhất. Chỉ cần một kiếm đâm qua tim là đã chết luôn rồi. Còn thần ma luyện thể thì lột bỏ được thân thể bình thường từ góc truyện audio.com. Lúc sinh ra để có được thân thể giống như thần ma, có thể như thần ma dù bị chém thành 18 phần mà đầu không bị hủy là sẽ không chết. Nhưng phần lớn pháp môn thần ma luyện thể đều tương đối thấp kém, thậm chí là phải tự vẽ ma văn, thần văn lên trên cơ thể. Mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ lại chính là dẫn động lực lượng của hai tinh thần chí tôn để tự động tạo ra hai thần văn. Lúc đột phá tiên thiên sinh linh là lúc hai tinh thần chí tôn giáng xuống Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân thủy. Nước lửa hỗn hợp tạo ra thân thể tiên thiên thần ma. Nhờ vậy thân thể thần ma này cũng không khác gì thân thể thần ma chính thức trong thời đại thần ma xa xưa. Chính vì lý do đó nên pháp môn này mới được gọi là đệ nhất pháp môn. Đùng, Kỷ Ninh cảm giác được từng tế bào trên cơ thể đang nổ ầm ầm. Dùng thần lực Xích Minh dẫn hướng, Thái Âm chân thủy cùng Thái Dương chân hỏa bắt đầu ngưng tụ tạo nên tế bào mới. Mà vào lúc hai tinh thần giáng xuống Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân thủy tạo ra thân thể tiên thiên thần ma thì thân thể hắn như bị hút cạn. Thân thể phàm trần mất đi, thân thể thần ma hình thành. Vù vù, Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy biến mất khiến cho thủy hỏa vô tận ngưng tụ lúc trước cũng tiêu tán, để lộ ra Kỷ Ninh. Tuy trải qua quá trình biến đổi phần cơ bản của sinh mệnh nhưng da thú trên người hắn lại không hao tổn chút nào. Chỉ thấy làn da trở nên sáng bóng giống như kết tinh từ trời đất. Kỷ Ninh mở mắt ra nhìn về Thiết Mộc Chiêm và Đại Yêu ở phía xa. Mở miệng nói ra hai chữ, chết đi, Thái Âm thần văn cùng Thái Dương thần văn trên lưng lập tức dẫn động lực lượng. Huỳnh, huỳnh, Thái Âm thần văn cùng Thái Âm thần văn chuyển động sinh ra trên không trung một con hỏa long cực lớn cùng một con thủy long cực lớn ẩn chứa uy lực hủy diệt. Chúng lập tức phóng thẳng tới Thiết Mộc Chiêm cùng Đại Yêu. Xích Minh Cửu Thiên Đồ có ghi lại, một khi bước vào tiên thiên là có thể điều khiển được nước lửa. Cách chương.